là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 17 tháng 10 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tình hình Hồng Kông bế tắc trong khi các đám đông gia tăng. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Hồng Kông, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Nga chỉ trích một số lãnh đạo Âu Châu là không chịu tìm hiểu tình hình thực tế tại Ukraine. Boko Haram đàm phán với chính phủ Nigeria để phóng thích hơn 200 thiếu nữ bị bắt cóc. Cuộc chiến giành thị trấn Kobani ở Bắc Syria bước sang tháng thứ nhì.
Quân đội Việt Nam và quân đội Trung Quốc nhất trí giải quyết thỏa đáng tranh chấp hàng hải. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Một phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một số nhà lãnh đạo Âu Châu tỏ ra miễn cưỡng, không tìm hiểu tình hình thực tế ở vùng đông nam Ukraine. Phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra nhận xét này hôm thứ Sáu ở Milan sau một cuộc họp vào bữa ăn sáng giữa Tổng thống Putin và vị tương nhiệm Ukraine là Tổng thống Petro Poroshenko cùng các nhà lãnh đạo Âu Châu khác trong nỗ lực mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng trong cuộc xung đột vẫn âm ỉ tại Ukraine và giải quyết cuộc tranh chấp về vấn đề cung cấp khí đốt thiên nhiên. Trước đó, hôm thứ Sáu, ông Putin đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel. Điện Kremlin cho biết là sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo vẫn còn bất đồng quan điểm về vấn đề Ukraine. Cuộc khủng hoảng Ukraine được dự kiến sẽ là đề tài ngự trị hội nghị thượng đỉnh Á-Nga tại Milan, giữa lúc cả Moscow và các chính phủ phương Tây đang tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp về khí đốt và chấm dứt 6 tháng giao tranh giữa quân ly khai thân Nga và chính phủ Ukraine. Trong tháng 6, Moscow đã ngừng việc vận chuyển xăng dầu cho Ukraine, một nước vốn lệ thuộc vào nguồn năng lượng từ bên ngoài, về điều mà Moscow nói là hơn 5 tỷ đô la tiền khí đốt mà Ukraine chưa thanh toán. Hai bên vẫn chưa thống nhất về một công thức để khởi động lại những chuyến hàng này giữa lúc mùa đông đang tới gần và nhu cầu tiêu thụ ở châu Âu sẽ tăng cao. Nhóm chủ chiến Hồi giáo cực đoan Boko Haram đang đàm phán với chính phủ Nigeria để phóng thích hơn 200 thiếu nữ bị bắt cóc cách đây 6 tháng và thương lượng một cuộc ngừng bắn nhằm chấm dứt một cuộc nổi dậy đầy chết chóc đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Một cố vấn của Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan, và một người đàn ông tự xưng là Tổng thư ký của Boko Haram nói với đài VOA hôm thứ Năm rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út với sự hỗ trợ của các quan chức cấp cao đến từ nước Chad và Cameroon. Ông Denladi Akmadu của nhóm Boko Haram hiện đang ở Ả Rập Xê Út cho biết là các cô gái đang trong tình trạng khả quan và không hề hấn gì. Vào ngày 14, hàng chục chiến đấu cơ của Boko Haram đã tấn công một trường trung học ở ngôi làng Chibok hẻo lánh ở vùng Đông Bắc, bắt cóc khoảng 270 cô gái. 57 em đã trốn thoát. Thủ lãnh của Boko Haram, Abu Bakar Shekau, sau đó đe dọa sẽ bán các thiếu nữ còn lại để làm vợ và nô lệ, và thề sẽ không thả các em cho tới khi nào các chiến binh của họ đang bị cầm tù được thả. Akmadu không cho biết thêm chi tiết về những điều kiện để các cô gái được phóng thích. Tại Abuja, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Nigeria nói với VOA rằng ông không thể xác nhận các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út. Ông Okupe nói thêm rằng chính phủ Nigeria tiếp tục cân nhắc mọi lựa chọn để đưa các cô gái về nhà. Trong một tin hàng đầu khác, chiến dịch của các lực lượng người Kurd nhằm bảo vệ Kobani, thành phố biên giới phía bắc của Syria, trước cuộc tiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bước sang tháng thứ nhì. Lực lượng người Kurd ngày càng tăng cường hợp tác với liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để đẩy lùi các nhóm cực đoan. thông tin viên Scott Bob của đài VOA đang có mặt ở vùng biên giới phía bên Thổ Nhĩ Kỳ, tường thuật rằng sau các cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo vào các vị trí của người Kurd và một đợt không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo qua đêm, Kobani đã trở nên yên tĩnh giữa lúc các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu bắt đầu. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh báo cáo là có hơn 660 chiến binh thiệt mạng kể từ khi chiến dịch tấn công nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo bắt đầu tại khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 9. Tổ chức theo dõi nhân quyền này ghi nhận tổng số người chết có thể cao gấp đôi so với ước tính vì cả hai bên đều giấu kín các con số thương vong. Các cuộc không kích của Hoa Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo đã tăng cường tại Kobani trong tuần này, giữa lúc Mỹ thừa nhận. Xin lỗi quý vị. Đã mở các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với một đảng chính trị người Kurd ở Syria có liên kết với các du kích quân người Kurd mà Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ gọi là những kẻ khủng bố.
Một phát ngôn viên ngũ giác đài nói các cuộc không kích đã gây thiệt hại nặng nề cho các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở quanh Kobani, một thị trấn mà dân số chủ yếu là người Kurd gần biên giới Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một cuộc họp báo chung hiếm có tại Bộ Ngoại giao, Phó Đề đốc John Kirby nói một loạt không kích của Hoa Kỳ từ hôm thứ Tư đã đánh trúng các đồn chỉ huy của nhà nước Hồi giáo, các vị trí chiến đấu và các mục tiêu khác. Thông tín viên VOA Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày. Phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby nói các cuộc không kích gần Kobani đang trận đà tiến của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Trong khi tình hình an ninh ở đó vẫn tiếp tục căng, các cuộc tiến quân của ISIL dường như đã chậm lại.
Nhưng ông Kirby nói điều đó không có nghĩa là thị trấn và cư dân ở đó an toàn.
Kobani vẫn có thể thất thủ.
Ông Kirby nói trong khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã đánh vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo gần Kobani bằng những cuộc oanh kích, vẫn còn nhiều việc phải làm để loại trừ các phần tử chủ chiến ra khỏi thị trấn này.
Sự tham gia của quân đội chúng ta là từ trên không và ngay lúc này chỉ ở trên không mà thôi. Và tất cả chúng ta đều đã thành thực mà nói rằng không lực không thôi sẽ không có khả năng cứu vãn bất cứ thị trấn nào.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki cho biết các nỗ lực xây dựng liên minh của Hoa Kỳ đang tiếp tục với trọng điểm nhắm vào cả các đóng góp quân sự lẫn phi quân sự để chống lại nhà nước Hồi giáo. Bà nói mối đe dọa chủ chiến đang gia tăng trong khu vực đã khiến nhiều quốc gia hành động. Bà Psaki nói nhiều nước trong khu vực có thể trước đó không có biện pháp, nay đã định ra các luật lệ đã làm nhiều hơn để tiễu trừ các chiến binh nước ngoài. Đó là một điểm tích cực. Ngũ giác đài cho biết, nói chung Hoa Kỳ và lực lượng liên minh nay đã tiến hành hơn 500 vụ oanh kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Quân đội Việt Trung nhất trí giải quyết thỏa đáng tranh chấp hàng hải. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước và cam kết giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thuận đạt được trong các cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thành và người đồng nhiệm phía Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Tân Hoa Xã nói, đôi bên quyết định từ từ khôi phục và phát huy sự phát triển lành mạnh, ổn định của mối quan hệ quân sự song phương. Lãnh đạo quân đội Việt Trung thống nhất rằng lực lượng võ trang hai nước nên tăng cường đoàn kết và đảm bảo vững chắc cho sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Trung và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đôi bên cũng đồng ý tuân thủ những đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước và đóng vai trò tích cực giúp giải quyết thỏa đáng các tranh chấp hàng hải, bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực. Diễn tiến này là một tín hiệu khả quan sơ khởi, theo nhận định của một chuyên gia hàng đầu về vấn đề Biển Đông. Giữa bối cảnh căng thẳng hiện nay của mối quan hệ Việt-Trung, kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền, khơi mào các cuộc biểu tình chết người chưa từng có trước nay ở Việt Nam, phản đối hành động xâm lược của Bắc Kinh. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia.
Well, one is definitely positive because China's initial response was to turn down over 30 Vietnamese requests.
Giáo sư Thayer nói, quả nhiên đây là một dấu hiệu tích cực sau hàng chục lần Trung Quốc khước từ đề nghị của Việt Nam về đường dây nóng và giao tiếp. Trong một diễn tiến chưa từng có trước nay, vẫn theo lời ông, 13 tướng lãnh cao cấp của Việt Nam và kể cả người đứng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sang Trung Quốc đàm phán để đôi bên nhất trí về phương cách ứng phó tức thời nếu một sự cố xảy ra giữa máy bay hay tàu bè đôi bên. Hoa Kỳ cũng nỗ lực như vậy với Trung Quốc và giờ đây là Việt Nam với một phái đoàn quân sự cấp cao như thế.
They're not going to sell out Vietnam. They're going to bargain hard for the two sides to agree. This is what the memorandum of understanding.
Vẫn theo lời giáo sư Thayer, Trung Quốc suy tính rằng họ có thể để Việt Nam rơi vào ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài, trừ phi Bắc Kinh hợp tác và củng cố niềm tin với Hà Nội. Cho nên thỏa thuận đạt được hôm nay là bước tích cực ban đầu. Nhưng chúng ta cũng cần phải quan sát hành xử của Trung Quốc từ nay trở đi như thế nào. Liệu họ có hợp tác giao tiếp liên lạc với Việt Nam trước khi để sự cố xảy ra hay không? Tóm lại, dù chỉ mới là bước khả quan sơ khởi, nhưng đồng thuận hôm nay đã chấm dứt sự đảo ngược của mối quan hệ song phương Việt-Trung. Truyền thông Trung Quốc nói ban giao Việt-Trung bị xấu đi trong 5 tháng qua vì Hà Nội quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí thông thường của giàn khoan Hải Dương gần Hoàng Sa. Các cuộc biểu tình trên cả nước hồi tháng 5 phản đối giàn khoan xâm phạm chủ quyền Việt Nam đã khiến cho 5 công dân Trung Quốc tại Việt Nam thiệt mạng, khoảng 20 nhà máy bị đốt và chừng 1.100 doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố chuyến thăm của phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn đầu chứng tỏ thiện chí chính trị tích cực của Đảng Cộng sản và lực lượng võ trang Việt Nam trong việc thúc đẩy ban giao cải thiện. Ông thường bày tỏ hy vọng là quân đội hai nước có thể chung nỗ lực đẩy mạnh sự phát triển bền vững của quan hệ Việt-Trung. Người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam nói, Đảng Cộng sản và quân đội Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ và tình hữu nghị với Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc dẫn phát biểu của ông Phùng Quang Thanh tại cuộc họp nói, Việt Nam kỳ vọng quân đội đôi bên sẽ trở thành trụ cột chính duy trì tình hữu nghị. Truyền thông Việt Nam nói, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh kéo dài từ ngày 16 tới ngày 18 tháng này, nhằm tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa quân đội Việt-Trung. Trong khi đó, tại Italy ngày hôm qua, bên lề thượng đỉnh Á-Âu ở Milan, Thủ tướng hai nước Việt-Trung đã cam kết giải quyết bất đồng về hàng hải giữa đôi bên một cách thỏa đáng, không để cho mối quan hệ song phương đi lệch hướng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam cũng đề nghị với người đồng nhiệm Lý Khắc Cường rằng hai nước nên tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác trên thực tiễn về hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ song phương.
Vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh loan báo chính phủ của ông đang tìm cách thương lượng với người biểu tình đòi dân chủ, căng thẳng lại bùng ra vào lúc tảng sáng ở thành phố bán tự trị này của Trung Quốc. Hàng trăm cảnh sát viên đã đổ tới các đường phố của Kowloon, dỡ bỏ các rào cản trong cố gắng chấm dứt việc chiếm đóng quận thương mại Mông Cốc, nơi diễn ra những vụ đối đầu bạo động giữa cảnh sát, người biểu tình đòi dân chủ và các phần tử thân Bắc Kinh trong 19 ngày qua. Từ Hồng Kông, thông tín viên Ivan Broadhead gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Cảnh sát chống bạo động và các cần trục trên các xe tải đã tiến vào Mongkok lúc 5 giờ sáng thứ Sáu, trong khi các cảnh sát viên nhấn mạnh rằng họ đi tháo dỡ các chướng ngại vật trên đường chứ không phải chính trại biểu tình. Một người hoạt động trẻ tuổi không muốn cho biết tên, nói cô và bạn bè lấy làm thất vọng trước hành động của cảnh sát.
Tôi thấy họ mạnh tay dẹp một số lều trại và chặn một số lều của bạn bè tôi. Họ đâu cần phải làm thế, họ rất giỏi tự lừa dối mình. Chúng tôi rất tức giận.
Cảnh sát đã ra tay chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi ông Lương Chấn Anh tìm cách mở lại cuộc đối thoại với sinh viên và các nhóm biểu tình khác. Một tuần lễ sau khi chính phủ đơn phương rút ra khỏi tiến trình thương nghị, lãnh đạo Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, Alex Chow, nêu nghi vấn về sự thành thực của ông Lương khi đề nghị đàm phán. Anh nói đề nghị này không phù hợp với lệnh của cảnh sát dẹp đường phố và việc chính phủ từ chối không cung cấp các chọn lựa hợp hiến cho quyết định của Bắc Kinh đòi kiểm tra các ứng cử viên ra tranh cử vào năm 2017 là chất xúc tác chính cho phong trào chiếm đóng 3 tuần lễ.
Hong Kong people and citizens and students, they have provided different possibility for the government to solve the current.
Anh Châu nói, dân chúng và sinh viên Hồng Kông đã đưa ra nhiều khả năng khác nhau cho chính phủ giải quyết vấn đề hiện tại. Nhưng chúng tôi không thấy đề nghị cụ thể nào của chính phủ. Vì thế mà mọi việc thực sự tùy thuộc vào họ nếu có được kết quả nào trong các cuộc đối thoại xây dựng được tổ chức. Những lời tố cáo cũng tiếp tục bung ra có liên quan đến việc tấn công tàn bạo một người hoạt động của đảng Dân sự và Cán sự xã hội Ken Sang, người đã bay trở lại Hồng Kông sau khi đi thăm Nam Mỹ 9 tháng, với chủ ý tham gia vào các cuộc biểu tình về hiến pháp. Nhà lập pháp của đảng Dân sự Ronnie Tong nói mặc dù ông cảm thấy đề nghị thương thuyết của ông Lương sẽ không đạt được mấy kết quả về chính trị, nó có thể xoa dịu những căng thẳng đã leo thang sau khi đoạn phim về vụ tấn công ông Sang được phát hình trên toàn thế giới hôm thứ Tư. Nhà lập pháp này nói, những gì xảy ra cách nay hai đêm đã góp phần làm cho nhiệt độ lại tăng lên. Tôi không thể nói tôi trong đời sẽ có nhiều tiến bộ từ các cuộc đàm phán, nhưng họ ngồi xuống bàn thương nghị càng sớm thì nhiệt độ sẽ càng giảm nhanh một chút. Vì thế tôi hy vọng các bên có thể họp với nhau vào thứ Hai hay thứ Ba tới. Sự chú ý nay quay sang địa điểm biểu tình chính là khu Admiralty ở giữa lòng quận thương mại của Hồng Kông. Các đảng thân chính nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình tập trung ở đây gây thiệt hại nhiều nhất cho nền kinh tế Hồng Kông. Tuy nhiên, nhiều bài phân tích được trích thuật trên báo Wall Street Journal hôm nay gợi ý rằng tác động kinh tế dài hạn sẽ không đáng kể, với số du khách và các số liệu thương mại vẫn duy trì tốt. Chuyên gia về quản trị công ty địa phương David Webb nói thêm rằng dành cho Hồng Kông quyền phổ thông đầu phiếu thực ra giúp cải thiện sự thịnh vượng. Ông nói với giới truyền thông địa phương ở đây rằng không có nền kinh tế đại quy mô nào phồn thịnh nếu không được hưởng nền dân chủ. Ông Webb nói, Trung Quốc, bản thân Trung Quốc cũng là một nền dân chủ, nếu không thì họ sẽ không đạt được các mức độ thịnh vượng mà dân chúng mong muốn. Đa số mọi người hiểu rằng, nếu muốn các thị trường tự do và lợi ích của sự cạnh tranh, thì điều đó cũng phải có được trong giới lãnh đạo, gần như hai thứ phải đi song song với nhau. Con số người biểu tình lại tăng lên ở quận Trung ương vào lúc các cuộc tụ tập cuối tuần đã trở thành lệ thường và các cuộc họp đoàn kết sắp tới. Trong bối cảnh đó, một sách lược rõ ràng đã nổi lên là cảnh sát phá vỡ các trại biểu tình vệ tinh hàng đêm trong tuần này. Chính phủ này đối mặt với vấn đề nhức đầu là phải làm gì đối với hàng ngàn người biểu tình bám trụ trong trại cuối cùng còn lại này, nằm ngay giữa lòng thành phố.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ vật đến cúng tại một đền thờ thần đạo mà nhiều nước láng giềng của Nhật Bản coi là biểu tượng của một quá khứ quân phiệt của đế quốc Nhật. Vào ngày đầu tiên của lễ hội mùa thu hôm thứ Sáu, Thủ tướng Abe đã gửi một chậu cây truyền thống đến đền Yasukuni, nhưng không đích thân tới ngôi đền ở ngoại ô Tokyo này. Tuy nhiên, hơn 100 nhà lập pháp Nhật đã tới để tỏ lòng tôn kính tại đền thờ này, nơi tôn vinh 2.500.000 chiến sĩ trận vong Nhật Bản. Trong số đó, có một số người bị kết án là tội phạm chiến tranh và Thế chiến thứ hai. Người đứng đầu nhóm nhà lập pháp, ông Hideshida Otsuji, bênh vực chuyến đi thăm này. Ông nói rằng chuyến đi này không có ý xúc phạm. Ông nói rằng ông tin đó là một điều rất tự nhiên và tất nhiên là các thành viên của Quốc hội Nhật Bản phải dâng lên những lời cầu nguyện chân thành của họ đối với những người đã hy sinh mạng sống cho đất nước. Thủ tướng Abe đã đến thăm ngôi đền Yasukuni vào năm ngoái, gây lên nhiều phản đối từ Trung Quốc và từ Nam Triều Tiên, hai trong số những nạn nhân chính của trước chiến tranh xâm lược quân sự của Nhật Bản.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chính phủ Đài Loan nói rằng bắt quả tang các công ty bán thực phẩm ô nhiễm sau vụ tai tiếng lần thứ ba về dầu ăn trong một năm, nay là một ưu tiên hàng đầu. Những hành động bao che về dầu ăn bị pha chế bậy đã gây sợ hãi cho giới tiêu thụ, vẫn cho rằng Đài Loan không có những vụ bê bối về thực phẩm. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings ghi nhận thêm chi tiết cho bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Thủ tướng Đài Loan đã ra lệnh cho các bộ chính phủ tố cáo điều ông gọi là các nhà sản xuất thực phẩm tham nhũng. Trong tháng này, chính phủ đã ngưng việc chế biến dầu ăn tại một nhà máy mà chính phủ nói là sử dụng dầu ăn để nuôi súc vật của Việt Nam, rồi cho đó là thích hợp cho người ăn. Các giới chức đã cho phép nhập khẩn trương mỡ heo để bù cho các sản phẩm bị ô nhiễm. Trong khi sự phẫn nộ của công chúng đang tăng cao về vụ bê bối dầu ăn gần đây nhất, ở mức độ bất thường đối với xã hội hiện đại của Đài Loan, thủ tướng của đảo quốc này cũng cam kết theo đuổi bất cứ nhà sản xuất nào khác làm ô nhiễm hay dán nhãn hiệu không đúng cho sản phẩm. Phát ngôn viên nội các Đài Loan Tôn Lập Xuân nói các nhà sản xuất có dính líu đến những vụ bê bối đã lừa đảo để làm tiền. Ông nói cạnh tranh giá cả có thể là một lý do chính của vấn đề. Ông nói thêm rằng các công ty lớn thiếu tinh thần trách nhiệm để mua nguyên vật liệu có chất lượng từ những nhà cung cấp tận gốc và họ biết về các thành phần trong dầu có vấn đề từ trước. Ông nói đây là một vấn đề mà công chúng không thể chấp nhận được. Tháng này, các công tố viên Đài Loan đã bắt đầu điều tra về đại công ty thực phẩm của Trung Quốc là tập đoàn quốc tế Tinh Xin về việc bán dầu ăn được cho là chứa dầu để làm thực phẩm cho gia súc. Giám đốc tập đoàn Tinh Xin, ông Wei Jin-chung đã xin lỗi Đài Loan hôm thứ Bảy và hứa sẽ nhận lãnh trách nhiệm. Chính phủ Đài Loan tin rằng một chi nhánh của Tinh Xin là một nhà cung cấp kiểm soát 95% thị trường mỡ ở Đài Loan. Công ty này cũng là nhà sản xuất mì ăn liền lớn nhất của Trung Quốc. Các công tố viên tháng này bắt đầu điều tra một công ty chế biến thực phẩm khác có thể đã sử dụng các loại dầu công nghiệp. Bà Liên Ngô Bình, một nội trợ 37 tuổi, đã thôi không mua hàng tại một tiệm bánh ở thị trấn gần nhà bởi vì công ty vừa kể cung cấp hàng cho cửa hiệu ấy. Bà nói bà tự làm bánh ở nhà cho an toàn vì bà có thể kiểm soát nguồn các nguyên liệu và đã quay ra sử dụng dầu olive. Bà lo sợ rằng chính phủ đang xử lý các vụ bê bối về dầu ăn theo một cách cho thấy có quá nhiều sự nhạy cảm đối với các quyền lợi kinh doanh và phát triển kinh tế và rất khó tin tưởng được. Một vụ bê bối về thực phẩm trước đây ở Đài Loan phát hiện hồi tháng 9 có liên quan đến việc sử dụng ồ ạt dầu ăn làm bằng các chất thải từ bếp và các nguyên vật liệu kém chất lượng. Việc phát hiện đó bắt nguồn từ một đơn khiếu nại của một nhà nông đã thu thập được bằng cớ riêng, dẫn tới những vụ thu hồi sản phẩm tác động đến 1.300 nhà hàng và công ty chế biến thực phẩm gây thất thu 165 triệu đô la. Tháng 10 năm ngoái, một công ty Đài Loan cung cấp cho chi nhánh tập đoàn Tinh Sinh là công ty thực phẩm Weichuan bị phát hiện thêm chất làm màu thực phẩm để làm cho các loại dầu ăn rẻ tiền trông giống như dầu olive và dầu hạt nhỏ đắt tiền hơn. Dây chuyền cung cấp dầu có thể vươn ra tới Hồng Kông và Philippines. Ông Andrew Tsai, kinh tế gia cho công ty chứng khoán KJI ở Đài Bắc, nói sự tin tưởng của người tiêu thụ sẽ sụt giảm nếu tiếp tục có những vụ bê bối gây thiệt hại cho khu vực dịch vụ thực phẩm. Các giới chức chính phủ nói các loại dầu ăn bị ô nhiễm không đề ra nguy cơ tức thời với sức khỏe, nhưng một hiệp hội nhà hàng với trên 100.000 thành viên đã bắt đầu tẩy chay tập đoàn Tinh Sinh trong tuần này. Một số người tiêu dùng thường đi ăn ở ngoài để tiết kiệm thời gian hay gặp bạn bè, nay đã quay ra nấu ăn ở nhà bằng dầu thực vật.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là đang gửi nhiều toán công tác tới bờ biển Nga và Mali trong những ngày tới để đánh giá những sự chuẩn bị của các nước này nhằm đối phó với virus Ebola. Virus Ebola đã giết chết khoảng 4.500 người, chủ yếu là tại Guinea, Liberia và Sierra Leone, tính từ cuối năm ngoái. Tại Liberia, quân đội Hoa Kỳ đang hỗ trợ quân đội Liberia trong việc xây dựng 17 trung tâm. Mỗi trung tâm có 100 giường để có thể chữa trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh Ebola. Ông Ben Hemingway, phụ tá trưởng toán hỗ trợ đáp ứng thiên tai của Hoa Kỳ, cho biết là các trung tâm này sẽ được hoàn tất vào tuần đầu tiên của tháng 12. Tại Guinea, nơi mà hơn 800 ca tử vong vì Ebola đã được ghi nhận, Hoa Kỳ đang đổ thêm hàng triệu đô la nữa để đẩy mạnh cuộc chiến chống bệnh Ebola tại nước này. Ông Rajiv Shah thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế loan báo một ngân khoản phụ trội trị giá 142 triệu đô la để đẩy nhanh việc truy cứu những trường hợp tiếp xúc với virus Ebola ở Guinea để mau chóng xây dựng thêm các đơn vị điều trị Ebola, thu hút các nhân viên y tế và nâng cao khả năng đào tạo để các nhân viên ấy được an toàn hơn. Tại Hoa Kỳ, nữ y tá Nina Phạm của bang Texas đang được điều trị tại Viện Y tế Quốc gia tại Bethesda, bang Maryland, bên ngoài thủ đô Washington. Cô Nina đã được đưa đến Maryland tối hôm qua. Một y tá thứ hai, cô Amber Vinson, đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta, bang Georgia. Cả hai người này đều bị nhiễm Ebola vì tiếp xúc với người đàn ông đã nhập viện vì Ebola sau khi du hành từ Liberia đến Dallas. Ông này sau đó đã qua đời. Các bệnh nhân được nhiều người biết đến đang được chăm sóc trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tính toán sách lược quốc gia nhằm ứng phó với chứng bệnh này. Ông nói lệnh cấm du lịch từ Tây Phi không phải là cách để chống Ebola, vì lệnh này có thể khiến cho một số du khách không khai báo rằng họ đã đến từ một trong những nước bị tác động bởi Ebola. Tổng thống Obama nói họ có thể ngắt đoạn cuộc hành trình để che giấu sự thực là họ đã đến từ một trong các nước có bệnh. Và kết quả là chúng ta sẽ nhận được ít thông tin hơn về những người mắc bệnh.
Vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Jim Stevenson, thanks for listening to China Focus.